Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: kiên định tu luyện và giúp đỡ thế hệ kế cận. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Mặc dù trong quá trình tu luyện của mình tôi đã từng vấp ngã, nhưng tôi chưa bao giờ chỉnh mãn trong việc làm ba việc mà sư phụ yêu cầu. Hiện nay tôi đã 77 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi đặc biệt biết ơn ân cứu độ của sư phụ khi xem danh sách dài tên của những người quyết định làm tam thoái. Chồng tôi qua đời cách đây đã lâu. Ba đứa con trai của tôi sau khi lập gia đình đều dọn ra ở riêng. Sau khi nghỉ hưu, tôi phải sống một mình. Một ngày của tôi thường bao gồm luyện công vào buổi sáng, ra ngoài giảng chân tướng và học pháp nhóm vào buổi chiều. Tối đến, tôi đọc các bài kinh văn mới của sư phụ và tuần báo Minh Huệ. Tôi được tự do làm những gì mình muốn. 1. Mất môi trường thoải mái. Tuy nhiên, việc này chỉ kéo dài được vài năm. Năm 2003, khi cô cháu gái đầu tiên của tôi ra đời, cuộc sống và tu luyện của tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì cả hai vợ chồng của con trai tôi đều đi làm, nên chúng muốn tôi trông cháu. Do đã nghỉ hưu, tôi nghĩ mình nên đảm nhận việc này. Nhưng những trách nhiệm của tôi có vẻ ngày càng nhiều lên. Không những phải trông cháu mà tôi còn phải nấu cơm cho cả nhà và làm việc nhà. Cả ngày quay cuồng trong công việc và không có cơ hội nghỉ xả hơi, tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, huống chi là học pháp, luyện công và làm tốt ba việc. Tôi tự hỏi mình đang làm gì vậy? Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi biết mình đắc pháp khó khăn như thế nào và tôi nên trân quý cơ hội này. Tôi đã không từ bỏ tu luyện khi tôi bị giam trong một đồn cảnh sát, trại tạm giam hay trung tâm tẩy não. Sao tôi lại cho phép công việc trông cháu và công việc nhà ảnh hưởng tới tu luyện của mình? Sư phụ giảng, nếu như đại pháp tu luyện tại xã hội người thường mà số người theo là lớn, thì nhất định phải tu luyện phù hợp với xã hội người thường, với mức độ tối đa. Trích Đại Pháp Viên Dung, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Khi môi trường của tôi thay đổi, tôi nhận ra rằng tôi phải thay đổi. Tôi lặng lẽ nói với con trai mình rằng tôi cần phải về nhà vào buổi tối để tôi có thể nghỉ ngơi. Tôi cam đoan với con rằng tôi sẽ đến sớm và về trễ. Sau này khi đến giúp các con khác trông cháu, tôi cũng làm theo thói quen này và trở về nhà vào buổi tối. Sáng nào tôi cũng dậy sớm để luyện công. Sau khi phát chính niệm xong lúc 6 giờ sáng, tôi mang theo một túi lớn đựng tài liệu giảng chân tướng và đến nhà của con trai. Trên đường đi tôi ghé vào các tòa nhà trong khu dân cư nơi con trai tôi ở và phát chúng. Thi thoảng khi gia đình của con trai nghỉ trưa, tôi ra ngoài phát các cuốn tài liệu đại pháp. Tôi cũng có mang theo một ít sticker và dán chúng lên bất cứ chỗ nào tôi nhìn thấy phù hợp. Trong khi chờ xe buýt để về nhà, tôi thường dùng thời gian này để nói chuyện với mọi người về đại pháp. Sau đó tôi học pháp vào ban đêm và đi ngủ sau khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm. 2. Giảng chân tướng. Tôi có thể nói chuyện với rất nhiều người khi tôi đi lại bằng xe buýt. Tôi đã nói về sự tham nhũng của các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên kiên định tín ngưỡng vào chân, thiện, nhẫn và tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống đã bị các chính phủ trên thế giới lên án. Tôi nói cho họ nghe về tảng đá ẩn chứa thiên cơ, rằng trời sẽ diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các đảng viên, đoàn viên và đội viên là một phần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên nếu họ chọn không làm tam thoái, họ sẽ được coi là một phần tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phải chịu trách nhiệm cùng với nó. Nhưng miễn là họ tuyên bố tam thoái và chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo, họ sẽ được thần Phật bảo hộ và an toàn của họ sẽ được bảo đảm. Nhà của tôi cách nhà con trai 3 dặm, khoảng chừng 5 km. Tôi đã tranh thủ phát tờ rơi cùng bùa hộ mệnh trên xe buýt và có thể giúp hơn 10 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc mỗi ngày. 3. Dạy dỗ cháu nội. Tôi ngộ được rằng tất cả những đứa trẻ sinh ra trong gia đình tôi đến để đắc pháp. Kể từ khi chúng còn rất nhỏ, Tôi đã cho chúng nghe các bài giảng của sư phụ và các bài hát của Đại Pháp, xem các video Đại Pháp. Khi cháu trai lớn nhất của tôi được 3 tuổi, tôi đã đọc chuyển Pháp Luân Thành Tiếng cho cháu nghe trong lúc cháu đang chơi đùa. Một lần nọ, khi tôi đang đọc, lên cao rồi lại rớt xuống, nảy lên nảy xuống tưng tưng, làm cả chăn đắp cũng rớt xuống đất. Trích bài giảng thứ 8 chuyển Pháp Luân. Khi tôi đọc xong đoạn này, cháu trai của tôi bước đến chỗ tôi và thốt lên. Sao cơ? Sau đó cháu đã lặp lại lời của sư phụ. Làm cả chăn đắp cũng rớt xuống đất. Cháu đã lắng nghe từng chữ mà tôi đã đọc. Khi các cháu nội của tôi biết nói, tôi bắt đầu dạy chúng học thuộc lòng thơ Hồng Ngâm và các bài hát Đại Pháp. Khi chúng được 3 tuổi, chúng đều có thể đọc thuộc lòng rất nhiều bài thơ trong Hồng Ngâm. Và mỗi ngày chúng đều sẽ đọc thơ khi đang trên đường đến trường. Từ khi còn nhỏ, các cháu đã được đắm mình trong Phật Pháp và sư phụ đã khai mở trí huệ cho chúng. Khi học, 3 đứa trẻ đều là những học sinh xuất sắc. Từ khi đi nhà trẻ cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, chúng đều giúp tôi phát tài liệu Đại Pháp. Chúng tôi không bỏ sót một hộ gia đình nào. Nếu lần đầu tiên có cuốn tài liệu không được để hợp lý, chúng sẽ quay lại để chỉnh cho đúng. Chúng nói, cái này là để cứu người. 3 đứa con trai của tôi sống ở 3 quận khác nhau trong cùng một thành phố. 3 quận này đều là quận lớn với mật độ dân cư đông đúc. Tôi đã dẫn từng cháu của tôi đến các chung cư khác nhau và phát tài liệu cho từng hộ gia đình ở đó. Nói chung, chúng tôi đã bao phủ mọi tòa nhà ở những quận này nhiều lần. 4. Những trải nghiệm của các cháu nội. Khi tôi đưa cháu gái lớn nhất của mình đi chơi, chúng tôi lên một chiếc xích lô. Cô bé đã hát Pháp Luân Đại Pháp Hảo và người lái xe đã khen cháu có giọng hát hay. Cháu đã cảm ơn ông ấy và nói, hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Cháu muốn tặng ông một chiếc bùa hộ mình, nó sẽ giữ ông được an toàn. Khi người lái xe nói lời cảm ơn, cô bé đã vui mừng vỗ tay và quay sang tôi nói, bà nội ơi, cháu đã biết cách cứu người rồi. Một lần nọ, khi cháu gái tôi tan học, chúng tôi đi ngang qua trung tâm dành cho người lớn tuổi. Ở đó tôi trông thấy có khoảng chục người đang trò chuyện với nhau. Tôi hỏi cháu, cháu nghĩ sao nếu chúng ta ghé vào đó giảng chân tướng cho các ông bà cao niên đó? Cháu đã bước đến từng người với tập tài liệu trên tay. Cháu nói, bà ơi, cháu có thể tặng bà cuốn sách nhỏ này để bà đọc được không? Hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Một lần nọ, khi tôi đưa đứa cháu trai lớn nhất đến nhà trẻ, cháu đột nhiên dừng lại và ngồi xổm xuống khi cháu trông thấy mấy con kiến đang bò trên đường. Cháu bắt đầu nói chuyện với chúng. Đừng đánh nhau nha, và hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Có lần, cháu nói với tôi rằng, bà nội ơi, hôm nay ở nhà trẻ, sư phụ đã cho con một ít bánh quy. Khi con ăn mấy cái bánh này, chúng chạy xuống ngực con. Cháu vỗ tay lên ngực. Và cháu thấy mình ngày càng lớn. Khi cậu bé lên 5 tuổi, cháu nói với tôi, bà nội ơi, nếu mọi người trên thế giới đều có thể niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo, khi ấy thế giới sẽ không còn tai họa nữa. Vì con trai tôi được chuyển đến sống ở một thành phố khác để làm việc trước khi cháu gái nhỏ nhất của tôi ra đời, nên tôi không thể trông cháu được. Năm nay cháu đã tròn 5 tuổi. Chỉ khi tôi đến thăm, tôi mới có thể nói chuyện với cháu điều gì đó liên quan đến Đại Pháp. Mỗi khi tôi gọi điện cho cháu, cháu luôn bắt đầu bằng câu, bà nội, bà gọi điện cho con để nhắc con niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo phải không ạ? Có lần khi cháu đang luyện bài công pháp thứ 2 với tôi, ngay khi cháu bắt đầu đưa tay lên tư thế ôm Bảo Luân, cháu nói với tôi, bà nội ơi, sư phụ đứng trên những đám mây lạnh và đi vào qua ô cửa sổ ở phòng anh trai của con nè. Ngài nhìn con và mỉm cười, và con cũng mỉm cười đáp lại. Cháu cũng thích nhẩm đọc đoạn pháp sau. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi. Nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển Pháp Luân. Cháu có thể đọc thuộc lòng những đoạn pháp của sư phụ nhiều lần trong ngày. Bộ phim hoạt hình yêu thích của cháu là Tiểu Càn Khôn. Cháu có thể hát tất cả các bài hát trong phim. Cháu nhìn thấy những đứa trẻ trong phim đến từ thiên thượng và nói, bà nội ơi, chúng ta đều đến từ thiên thượng, cả con nữa đúng không? Trái đất có tốt đến đâu cũng không bằng nơi thấp nhất trên thiên thượng. Cháu nói câu này khi cháu chỉ mới được 5 tuổi. Thậm chí, cậu cháu trai nhỏ nhất của tôi cũng biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. 5. Sống với Đại Pháp trong tâm. Tôi rất vui vì gốc rễ Đại Pháp đã ăn sâu vào trong các cháu của tôi từ khi còn nhỏ. Từ tháng 1 năm 2003, khi cô cháu gái lớn nhất của tôi chào đời cho đến cuối năm ngoái, tôi đã trông nom 4 đứa cháu. Tôi luôn cố gắng kết hợp việc tu luyện vào cuộc sống hàng ngày của mình và coi việc cứu độ chúng sinh là ưu tiên hàng đầu. Hiện các cháu nội của tôi đã lớn và tôi lại sống một mình. Tôi học Pháp và nói chuyện với mọi người về Đại Pháp mỗi ngày. Tôi thực sự hạnh phúc khi được đắm mình trong Pháp. Tôi luôn ghi nhớ điều sư phụ dạy. Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân. Đó chính là đăng kiến lập uy đức của các giác giả. Trích Lý Tính Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Tôi không bao giờ chọn người để giảng chân tướng. Cho dù họ là ai, miễn đó là người tôi gặp, họ đều là những người có nhân duyên với tôi và là người mà sư phụ đã an bài để đến nghe chân tướng. Trong suốt những năm qua, tôi đã giảng chân tướng cho nông dân, cho sinh viên, cho người lao động, cho nhân viên y tế, cho công chức, cho binh lính, quan chức và cảnh sát. Bài chia sẻ thứ hai, tu luyện bản thân qua việc chỉnh sửa các bài viết. Bài viết của Hoàng Thanh. Tôi cùng mẹ bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và giờ đây tôi đã là một học viên Đại Pháp trẻ tuổi. Năm 2013, một học viên điều phối giao cho tôi đảm nhận việc chỉnh sửa bài viết của các đồng tu địa phương. Tôi đã làm công việc này được 8 năm. Nhiều học viên lớn tuổi không biết chữ hay gặp khó khăn khi bắt đầu nên đã kể lại trải nghiệm của họ để tôi viết ra rồi sau đó tôi sắp xếp lại thành bài viết. Trong 8 năm qua, thái độ của tôi đối với công việc này đã thay đổi rất nhiều. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình đang giúp đỡ các đồng tu. Thế nhưng thời gian trôi đi tôi nhận ra rằng mỗi bài viết đều là một hạng mục nhỏ, là một cơ hội phối hợp và chứng thực Pháp. Mọi người phối hợp với nhau để có thể đăng tất cả các hạng mục nhỏ này. Chúng thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp và cũng là tham chiếu cho các đồng tu. Ngay cả khi bản thảo không được chấp nhận, thì quá trình này cũng là một quá trình tu luyện đối với chúng tôi. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về một số trải nghiệm của tôi trong khi biên tập các bài viết. 1. Hai gậy cảnh tỉnh. Khi tôi bắt đầu công việc này, hầu hết các bản thảo tôi nhận được ở dạng viết tay và thường không dễ đọc. Đầu tiên tôi cần phải tìm hiểu và đọc kỹ toàn bộ nội dung trước khi nhập từng chữ vào máy tính. Sau đó khi bắt đầu chỉnh sửa tôi nhận ra rằng có nhiều đoạn trùng lặp hoặc không cần thiết. Rất nhiều từ tôi đã đánh máy rồi lại phải xóa đi. Việc này lãng phí rất nhiều thời gian khiến tôi bắt đầu phàn nàn trong tâm. Tại sao bài này cũng viết mạch lạc được chứ? Toàn bộ cố gắng bỏ vào đây cũng đủ để mình viết xong cả một bài mới rồi. Lúc đó tôi không nhận ra rằng việc này xảy ra là để tôi loại bỏ tâm lo lắng của bản thân. Vì coi việc biên soạn là nhiệm vụ nên tôi đã làm việc máy móc như một con robot. Tôi dành cả buổi chiều để chỉnh sửa hai bài viết rồi nhờ mẹ lưu chúng vào USB để chuyển cho học viên điều phối. Mẹ tôi đã mắc lỗi thao tác khiến những tệp này không thể khôi phục được nữa. Tôi rất buồn bởi tôi không lưu vào máy tính nên tất cả thành quả của tôi đều mất cả. Tôi tức giận và đổ lỗi cho mẹ mình. Nhưng mẹ tôi không những không cảm thấy có lỗi về điều đó mà bà còn gạt đi và nói: "Con chỉ cần viết lại là được rồi, tại sao lại phải tức giận thế?" Khi mẹ tôi nói điều này tôi cảm thấy sôi máu và hoàn toàn mất kiểm soát. Tràn đầy tức giận tôi nói: "Ai muốn viết thì viết, con không quan tâm." Đồng tu điều phối không những không an ủi tôi mà cô ấy thậm chí còn đứng về phía mẹ tôi, nửa đùa nửa thật nói: "Con gái chị đây à, sao con bé lại ương bướng thế nhỉ?" Tôi phát điên lên, đóng sầm cửa rồi bỏ đi. Khi bước đi trên đường, tâm tôi đầy những suy nghĩ tiêu cực. Sau khi về nhà, tôi dần bình tâm trở lại và nhận ra rằng mình cần phải có trách nhiệm với những bài viết được giao. Tôi tìm hai bản thảo viết tay đó và đánh máy lại. Vừa đánh máy, tôi vừa suy ngẫm về những thiếu sót trong tu luyện của mình. Chẳng hạn, trước khi chuyển các tệp, tôi cần phải lưu lại một bản trên máy tính. Theo cách đó, ngay cả khi có lỗi xảy ra, tôi vẫn giữ được các bản thảo. Cách làm cẩu thả của tôi đã khiến những tệp này bị mất, đó là do vô trách nhiệm với việc mình làm. Sao tôi lại có thể đổ lỗi cho mẹ tôi được chứ? Tôi dần bình tâm trở lại. Khi đánh máy, sự tức giận của tôi biến mất, tôi không cảm thấy mệt mỏi, mà toàn thân như được bao trùm bởi một nguồn năng lượng ấm áp. Sau khi gửi các bài viết, tôi tới gặp đồng tu điều phối. Cô ấy thảo luận về việc biên soạn của tôi và chỉ ra hai điểm mà tôi cần cải thiện. Một là các tiêu đề bài viết thường được phóng đại quá mức, hai là nội dung và từ ngữ sử dụng trong các bài viết tương tự nhau đến nỗi, dường như là theo cùng một mẫu vậy. Tôi phàn nàn trong tâm. Một số học viên không biết chữ trong khi những người khác lại toàn dùng ngôn ngữ địa phương. Riêng chỉ sắp xếp lại câu chữ sao cho logic cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực rồi. Đôi khi tôi cần bổ sung thêm một đoạn để liên kết các đoạn lại với nhau. Về định dạng đơn điệu thì có làm sao? Tuy nhiên, sau khi về nhà, tôi nhận ra rằng những lời cô ấy nói là đúng. Khi tôi xem lại những bản thảo đã được chỉnh sửa, tôi thấy các tiêu đề nghe có vẻ to tát và phóng đại quá. Chẳng hạn như thần tích đại hiển chấn động thiên địa. Bài viết này nói về cuộc đối thoại giữa một người trồng cây ăn quả và những cái cây của ông. Người nông dân này nói với cây của ông hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sau đó, mặc dù không phun thuốc trừ sâu, nhưng cây ăn quả của ông cũng không bị sâu bọ phá hoại, vân vân. Mặc dù một số bài viết sử dụng ngôn ngữ địa phương phong cách cũ, nhưng những bài viết này lại sinh động và đi vào lòng người, khiến người ta có thể cảm nhận được nét thuần chân của học viên viết bài thông qua câu chữ. Tuy nhiên, sau khi tôi biên tập lại và thay thế bằng ngôn ngữ viết quy chuẩn, tất cả những điều này đã biến mất. Tôi chợt hiểu ra rằng việc biên tập không phải là một vấn đề nhỏ và cũng đòi hỏi phải có trí huệ. Trước đây tôi cảm thấy những gì mình biết là hoàn toàn đúng. Giờ tôi hiểu ra rằng ngôn ngữ mộc mạc của học viên có thể chạm tới tâm hồn của độc giả. Tôi nên giữ lại cách nói thuần chân của họ thay vì tìm kiếm một mẫu chuẩn cho mọi bài viết để độc giả cảm thấy rằng các bài viết này đều từ một khuôn mẫu. 2. Điều hối tiếc. Mỗi năm, Minh Huệ Net thường tổ chức Pháp hội trực tuyến 2 lần, một lần dành cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, ngày 13 tháng 5, và lần còn lại là Pháp hội Minh Huệ. Trong những năm qua, nhu cầu về bài viết liên tục gia tăng. Để giảm khối lượng công việc cho tôi, đồng tu điều phối đã không chỉ tham gia chỉnh sửa bản thảo, mà cô ấy còn sắp xếp để các đồng tu khác đánh máy bản thảo, lưu vào file mềm trước khi gửi cho tôi. Tuy nhiên, sau khi khối lượng công việc nhẹ đi, tôi lại trở nên lười biếng. Thay vì tận dụng từng giây từng phút để biên tập như tôi làm trước đây, tôi cảm thấy mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Đợi đến phút chót tôi mới làm, tôi thường phải thức thâu đêm và cuối cùng công việc cũng được hoàn thành. Có những trải nghiệm đau thương như thế, lẽ ra tôi cần phải rút ra được bài học cho bản thân mình. Vậy mà khi Pháp hội bắt đầu nhận các bài viết năm tiếp theo, tôi lại vẫn trì hoãn cho tới phút cuối. Mẹ đã nhiều lần nhờ tôi sửa giúp bài viết của bà, nhưng tôi lại để qua một bên với lý do rằng con cần ưu tiên người khác trước người nhà. Tôi cũng bắt tay vào viết bài viết cho riêng mình. Tôi đã quá tự tin vào bản thân, nghĩ rằng khi viết xong bài của tôi và mẹ thì tôi chỉ cần vài tiếng đồng hồ là chỉnh sửa xong. Tuy nhiên, hai ngày trước hạn nộp bài, đồng tu điều phối giao cho tôi một việc mới, đó là giúp bà Jean viết bài. Bà Jean là một học viên lớn tuổi rất tinh tấn trong tu luyện và đã trải nghiệm vô số điều kỳ diệu. Bài viết này có tổng cộng khoảng 7.000 chữ. Sau khi tôi viết vừa xong thì Hoa lại tới và nhờ giúp. Một buổi chiều cuối cùng trước khi nộp bài, thật không ngờ, bà Liên tới với một bài viết của em gái và của bản thân bà. Bài viết của em gái bà ở dạng viết tay khiến vấn đề trở nên tệ hơn. Một cảm giác bất lực xuất hiện trong tâm tôi. Tôi cảm thấy các bài viết liên tục tới như nguồn nước vậy. Tôi liên tục đánh máy và cuối cùng tôi đã hoàn thành các bài viết này và gửi chúng một giờ trước hạn cuối của Minh Huệ. Nhưng vấn đề là bài viết của tôi và của mẹ vẫn chưa được chỉnh sửa. Chúng chỉ là bản thảo viết thô và chưa có thời gian để hoàn thành chi tiết. Thấy tình trạng này, mẹ tôi bèn nói rằng bà sẽ không tham gia năm nay. Mẹ bảo tôi hãy sử dụng tốt thời gian để hoàn thành bài viết của bản thân mình. Tôi vội vàng hoàn thành bài viết của mình và gửi đi. Tuy nhiên tôi đã nộp trễ. Tôi thấy thời gian gửi bài của mình được ghi là 12 giờ 1 phút. Tâm tôi tràn ngập sự tiếc nuối. Khi tôi phát chính niệm lúc nửa đêm, tôi đã trông thấy cảnh tượng như sau. Pháp hội trực tuyến bắt đầu. Phật giới trong cảnh giới khác đã mở rộng cổng trời và âm nhạc liên tục vang lên sau hậu trường. Các học viên đã gửi bài, ôm bài viết của mình thăng lên. được các thiên nữ trải hoa và những đám mây tốt lành mở đường, những học viên này được dẫn tới một hành lang lộng lẫy trên thiên thượng. Khi hạn cuối của pháp hội tới, cổng trời cũng dần dần đóng lại. Nhớ ra bài viết của mình chỉ chậm một phút là được vào đại sảnh thiên thượng thông qua khe cửa của cổng trời, lòng tôi càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Khi mở mắt ra, tôi thấy mẹ đang phát chính niệm với khuôn mặt đẫm lệ. Mẹ bảo bà cũng muốn tham gia pháp hội năm nay, nhưng nhận thấy vẫn còn quá nhiều bản thảo của các học viên cần hoàn thành, nên cuối cùng bà quyết định từ bỏ. Tôi nhận ra rằng bà chỉ cố gắng tỏ ra bình thản. Bà nói bà hy vọng ít nhất một người trong hai mẹ con chúng tôi có thể tham gia pháp hội thiêng liêng này. Lúc đó tâm tôi tràn đầy hối tiếc. Tôi nhận ra rằng thói quen trì hoãn của tôi đã khiến mẹ tôi lỡ mất pháp hội lần này. Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ khi nhớ lại việc mẹ đã nhiều lần giục tôi hoàn thiện bài viết cho bà, nhưng tôi cứ bỏ qua. Tuy nhiên mẹ nói rằng mặc dù bà không thể tham dự pháp hội lần này, nhưng bà có thể cảm nhận được sự giá trị của sư phụ. Điều ngạc nhiên là mẹ cũng thấy những cảnh tượng giống như tôi đã thấy. Vào khoảnh khắc đó, chúng tôi thực sự hiểu được mục đích của pháp hội. Tôi quyết định rằng ngay cả thời hạn nộp bài đã qua, tôi vẫn cứ hoàn thiện bài viết của mẹ tôi và gửi tới Minh Huệ. Ngay khi mở hòm thư điện tử ra, tôi nhận được thư từ đồng tu điều phối. Cô ấy biết bài viết của mẹ vẫn chưa được biên tập nhưng cô vẫn khuyến khích chúng tôi gửi đi. Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng tất cả các học viên cần phải cố gắng hết sức để tham gia và viết bài sớm. Chúng ta không nên đợi tới phút cuối rồi mới bắt đầu viết, bởi điều đó sẽ khiến những học viên địa phương phụ trách việc sửa bài bị quá tải. Các học viên Minh Huệ Net thậm chí còn bận rộn hơn. Tất cả chúng ta cần coi mỗi pháp hội như một hạng mục cần sự phối hợp nghiêm túc của mỗi thành viên. 3. Học cách trân quý các đồng tu. Trải nghiệm của tôi khi chỉnh sửa các bài viết cho pháp hội năm nay rất lạ thường. Trước đây, việc chính của tôi là biên tập các bản thảo. Năm nay, tôi được yêu cầu tới gặp các học viên lớn tuổi và giúp họ viết bài. Đầu tiên, khi nghe họ kể lại những trải nghiệm của họ, tôi không cảm thấy gì cả. Sau nhiều năm làm công việc biên tập này, tôi đã quen với tất cả các loại trải nghiệm tu luyện kỳ diệu. Sau đó, tôi nhận ra rằng điểm nhấn của các bài viết không nên nói nhiều về trải nghiệm, mà nên tập trung vào việc học viên đó đã thay đổi như thế nào trong quá trình này. Tôi bắt đầu trao đổi sâu hơn với họ, tìm hiểu suy nghĩ bên trong của họ. Tôi phát hiện rằng mỗi học viên đều đáng trân quý. Trong số các học viên cao tuổi, có mấy học viên đã ngoài 70 tuổi, nhưng vẫn có thể đi xe đạp rất nhanh. Một số họ thì tóc đen đang mọc lại dần thay thế tóc bạc. Một số học viên khác không hiểu các pháp lý trong giai đoạn đầu của quá trình tu luyện, nên họ mắc kẹt trong các khổ nạn trong một thời gian dài. Mặc dù vậy, họ vẫn hàng ngày tinh tấn dậy sớm vào mỗi buổi sáng để luyện công, học pháp và ra ngoài cứu chúng sinh. Họ không chểnh mảng làm ba việc. Thái độ không sợ thất bại và quyết tâm kiên định tu luyện là điều mà các học viên trẻ như tôi còn thiếu. Tôi nhận ra rằng nếu nhiều năm trước tôi giúp đỡ những học viên gặp vấn đề về viết lách, thì các bài viết chứng thực pháp sẽ được thế giới dễ dàng biết tới hơn. Tôi cảm thấy hối tiếc khi nhìn vào những học viên lớn tuổi này. Tôi cũng rất tôn trọng học viên thính, người không chỉ qua lại để động viên những học viên lớn tuổi để gửi bài chia sẻ và còn đưa tôi đến thăm họ. Trong quá trình này, tôi đã chia sẻ công việc với Mỹ, một học viên khác. Chúng tôi đã giúp 20 học viên viết bài chia sẻ. Sau mấy buổi chiều bận rộn, tôi nghĩ tôi có thể nghỉ giải lao, thì thính đến và thông báo với tôi rằng cô ấy đã thuyết phục được 8 học viên gửi bài viết của họ. Mỹ và tôi đã tới địa điểm tiếp theo để làm việc. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi hoàn thành 8 bài viết, thì thính lại bảo cho chúng tôi rằng có 7 học viên nữa đang cần hỗ trợ. Bởi Mỹ và tôi sinh sống trong khu vực thành phố, nơi tương đối xa so với những điểm này, nên các bài viết được viết vào buổi chiều sẽ được chỉnh sửa vào sáng hôm sau. Mỹ cần đón con và tôi phải chuẩn bị đi học. Khi thính tiếp tục chấp nhận yêu cầu giúp đỡ mà không có sự đồng ý của tôi, Mỹ và tôi bắt đầu có phản ứng. Mặc dù tôi không nói gì, nhưng tôi phàn nàn trong tâm. Tệ hơn là tôi cảm thấy thiếu tôn trọng thính khi tôi trông thấy cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy khá tận tụy, nhưng không suy nghĩ cho người khác. Tôi cũng cảm thấy những học viên lớn tuổi này diễn đạt quá dài dòng và không đi vào trọng tâm. Sau khi hoàn thành công việc, khi chúng tôi đi xuống cầu thang thì thính nói cô ấy cũng cần tôi giúp đỡ viết bài. Tôi lập tức nói, không được có chấp trước dựa dẫm vào người khác. em còn nhiều bài viết vẫn chưa chỉnh sửa được. Trước đây chị luôn tự viết bài và chúng khá tốt mà. Thính nói, chị không biết diễn đạt một câu thế nào và chị chỉ biết đánh máy sử dụng bính âm thôi. Hơn nữa chị đánh máy chậm lắm. Tôi không đáp lại, nhanh chóng đi xuống rồi rời đi. Vài ngày sau, Thính tới nhà tôi. Bởi không ai ở nhà nên cô ấy ra về. Lần thứ hai, Thính muốn đến nhà tôi nhưng trời mưa nặng hạt. Cô ấy lo rằng sẽ không thể về nhà đúng giờ nên đã hủy kế hoạch. Cuối cùng cô ấy đã gặp được tôi và chúng tôi đã chia sẻ những suy nghĩ của mình. Tôi nhận ra rằng Thính suy nghĩ các vấn đề dựa trên cơ điểm của Pháp. Khi nhận được thông báo về việc gửi bài, điều đầu tiên cô ấy nghĩ tới đó là điều mà sư phụ mong muốn. Nhiều học viên lớn tuổi kể lại trải nghiệm tu luyện của họ, đã không biết làm thế nào để hướng nội hoặc mắc kẹt trong quá trình tu luyện. Thính cảm thấy những học viên trẻ như chúng tôi không có quá nhiều quan niệm và chúng tôi nói chuyện thẳng thắn hơn. Theo cách này, chúng tôi có thể giúp những học viên lớn tuổi hướng nội và làm sáng tỏ suy nghĩ của họ. Trong khi giúp Thính viết bài, tôi nhận ra rằng bài viết của cô ấy đã ghi lại sự ra đời và phát triển của điểm giảng chân tướng, cùng quá trình nỗ lực của hàng chục học viên, những người đã tham gia hạng mục giảng chân tướng. Cô ấy nói rằng cô ấy nhờ tôi 3 lần, bởi cô ấy từng nghĩ tôi sẽ giúp cô ấy. Tôi hướng nội và nhận ra rằng mình chỉ tập trung vào tôi, bản thân và tôi, còn Thính đã nhảy ra khỏi cái khung chật hẹp này để nghĩ cho người khác. Bài viết của cô ấy được cho là do tôi viết. Tôi cũng nên giúp những học viên lớn tuổi bởi vì sư phụ đã ban cho tôi trí huệ và năng lực để làm việc đó. Đây là trách nhiệm của tôi và là điều mà sư phụ đã an bài. Do đó tôi thực sự cảm nhận rằng tất cả những quan niệm mà tôi đã nghĩ về mọi người đều là giả tướng. Một người có hấp dẫn hay không, anh ta làm loại công việc gì, tất cả những điều này đã khiến tôi mê mờ. Tôi muốn thanh trừ chúng, tôi muốn đồng hóa với Pháp và là một lạp tử linh hoạt theo yêu cầu của Pháp. Như biết bao đồng tu khác, chỉ cần chúng tôi kết hợp với nhau thành một chỉnh thể, còn khi không, chúng tôi phân tách thành những lạp tử độc lập. Trên đây là trải nghiệm tu luyện bản thân của tôi thông qua quá trình tham gia vào hạng mục chỉnh sửa các bài viết. Con xin tạ ơn sư phụ vì sự từ bi bảo hộ vĩ đại của Ngài. Xin cảm ơn các đồng tu vì đã luôn nhắc nhở và động viên tôi. Trong bài viết có gì chưa phù hợp, xin vui lòng chỉnh lý. Bài chia sẻ thứ 3, đứng trên góc độ chính pháp để nhìn vấn đề. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Nhật Bản. Cứ cách một đoạn thời gian là trạng thái tu luyện của tôi sẽ không tốt, trở nên rất tiêu trầm, cảm thấy mệt mỏi và không muốn làm gì hết. Tôi biết đây là sự cai nhiễu của nghiệp tư tưởng, phải nhanh chóng gia cường học pháp và luyện công. Nhưng trạng thái tốt hơn được một chút là sau đó những điểm đầu bất chính lại xuất hiện. Tôi nghĩ đây là do trạng thái tu luyện tạo thành. Nếu bộ phận bất hảo xuất hiện thì xuất hiện thôi. Đột nhiên tôi ý thức được bản thân không chủ động tu luyện, biết là không tốt còn bao biện lý do cho bản thân, trong khi nên tóm lấy những tư tưởng xấu, phủ nhận những cảm thụ đó và tiêu diệt chúng. Thông qua học pháp, tôi phát hiện ra nguyên nhân bản thân bị cựu thế lực dùi vào sơ hở là do tôi không thực sự đứng từ góc độ chính pháp nhìn nhận vấn đề, chẳng hạn như loại bỏ những tư tưởng xấu. Tôi rất ít khi nghĩ rằng là một đệ tử Đại Pháp thì không nên có những tư tưởng xấu. Và đó không phải là chân ngã, thay vào đó lại là oán hận. Tại sao những thứ này lại xuất hiện nữa rồi? Tôi đã không đi theo con đường do sư tôn an bài, xa vào cạm bẫy của cựu thế lực. Sau khi trải qua vài ma nạn thì mới minh bạch ra, mới nhớ lại được bản thân mình có sao khi xuất hiện vấn đề, không dùng chính niệm thanh trừ những can nhiễu này. Một lần tôi phát sinh mâu thuẫn với đồng tu trong nhóm, tôi cảm thấy cách làm của mình là đúng. Nhưng tôi cũng biết nếu như cứ cố chấp thì sẽ có mâu thuẫn. Hễ mà tranh luận thì tôi chưa chắc hẳn sẽ chiếm lý. Hơn nữa tranh luận không phải trạng thái của một người tu luyện nên tôi đã nhẫn xuống. Dù miệng không nói gì nhưng tâm tôi lại cảm thấy không thể bỏ qua, còn cảm thấy mình rất có lý. Sau đó tôi không thể nhẫn được nữa, bèn giao lưu với một đồng tu khác. Càng nói càng kích động, hy vọng đồng tu có thể ủng hộ tôi. Đồng tu đã chỉ ra rằng bạn đang chấp trước vào hạng mục này. Tôi đột nhiên phát hiện thấy mình đã sai kể từ khi khởi tâm tranh đấu cho đến những cách suy nghĩ sau này đều là dùng tư duy phương thức của người thường cố chấp vào bản thân. Sau khi sa vào tự tư rồi lấy hạng mục chứng thực pháp để viện cớ, cái cơ điểm này đã sai rồi. Sư phụ giảng, mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải. Như vậy, tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Trích nói về pháp tinh tấn yếu chỉ. Bản thân tôi không phải đang như thế sao? Khi gặp chuyện luôn dùng suy nghĩ của người thường để phán đoán. Sau khi trải qua ma nạn, tôi mới nhớ ra mình là một đệ tử đại pháp và nên dùng thần niệm để nhìn vấn đề. Lúc học pháp thì hiểu rất rõ, nhưng khi gặp chuyện cụ thể thì lại hồ đồ. Nếu như tôi đề cao tâm tính của mình, buông bỏ ý kiến của bản thân, đồng ý với đối phương thì mâu thuẫn sẽ không còn nữa. Đồng tu đang giúp tôi đề cao, vì vậy tôi nên cảm ơn người ta. Sư phụ cũng giảng, tình huống chân thực theo tôi nhìn nhận là cựu thế lực tà ác muốn thực hiện những sự việc mà chúng muốn thực hiện. Mọi người thực hiện tốt ấy không có đi theo con đường mà cựu thế lực an bài, mục đích là không để cựu thế lực chui vào chỗ sơ hở. Trích giảng pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, giảng pháp tại các nơi, quyển số 2. Các đệ tử đại pháp vì trợ sư chính pháp mà đến, vì chúng sinh mà đến. Từ góc độ của chính pháp mà nói đều là phối hợp với nhau. Khi có mâu thuẫn thì bản thân có thể tu luyện tu xuất lai hay không? Khi tôi minh bạch ra điều này, những thứ từng đè nặng trong tâm tôi liền tiêu mất đi. Trên đây là tâm đắc tu luyện giai đoạn hiện tại của tôi. Tầng thứ có hạn, mong các đồng tu từ bi chỉ chính những điểm không đúng với pháp. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.